Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một phân đoạn trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đó là đoạn 17 và 18, đề cập đến các luật lệ liên quan đến ba chức vụ quan trọng trong quốc gia Israel, đó là vua, thầy tế lễ và tiên tri, trong thể chế thần quyền mà Đức Chúa Trời thành lập cho dân sự của Ngài. Vì thế Đức Chúa Trời ban hành luật lệ liên hệ đến ba chức vụ này. Bây giờ trước nhất, mời các bạn cùng theo dõi đến việc dân của lễ cho Đức Chúa Trời phải không có tỳ vết ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 17 câu 1. Ngươi chớ dâng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi con bò đực hoặc con chiên có tỳ vết hai một tặc chi, vì ấy là một sự gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã phán dạy nhiều lần rằng các con đầu lòng thuộc về Đức Chúa Trời. Vì thế các của lễ dâng lên cho Ngài phải là của lễ không tỳ vết, không tật nguyền. Khi các bạn đến sách chót của sách Kinh Thánh Cựu Ước, các bạn tìm thấy trong sách Malachi một bản liệt kê các tội mà Đức Chúa Trời khiển trách dân sự của Ngài và sự đoán phạt giáng trên họ. Một trong những trọng tội mà dân sự đã phạm đó là sự dâng cho Đức Chúa Trời các súc vật bệnh hoạn tật nguyền làm của lễ. Xin các bạn hãy tưởng tượng một hình ảnh như thế này. Một người chủ nuôi nhiều bò, vào một buổi sáng nọ, ông đến chuồng bò và thấy một con bò bệnh, rồi bảo con trai của mình hãy bắt con bò bệnh đó đem đến đền thờ dâng cho Đức Chúa Trời làm của lễ. Có người láng giềng nhìn biết và tự hỏi rằng người chủ này có thật sự dâng của lễ cho Đức Chúa Trời hay không? Ngài sẽ không bao giờ nhận của lễ như thế vì nó không có ý nghĩa gì. Các bạn có nhận thức rằng có nhiều con cái của Đức Chúa Trời bị xem xét về cách mà chúng ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có thể bị sửa phạt của Chúa ở trong cách dâng hiến của mình. Xin các bạn suy nghĩ đến cách mà chúng ta đối đãi với nhau giữa những người trong thế gian. Chẳng hạn như khi các bạn biếu cho cha mẹ mình một con gà vào dịp Tết, thì các bạn chọn con gà như thế nào? Vì thế mỗi người trong chúng ta cần kiểm điểm cách mà chúng ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Chúng ta có thành thật với Chúa trong vấn đề tiền bạc hay không? Tôi xin nhắc để cho các bạn đừng hiểu lầm việc này nhé. Đức Chúa Trời không phải là đấng nghèo thiếu và cần đến của lễ từ các bạn. Đức Chúa Trời là đấng chủ tể của trời đất và muôn vật. Mọi vàng bạc trong thế gian đều là của Chúa. Hàng triệu súc vật trên thế gian này là của Ngài. Vì thế, Ngài không cần đến con bò bệnh quạng mà chúng ta dâng lên cho Ngài. Thật ra, chúng ta không thể dâng cho Đức Chúa Trời bất cứ điều gì. Nhưng tại sao Ngài yêu cầu một của lễ? Đức Chúa Trời cho phép chúng ta dâng của lễ cho Ngài vì đó là phước hạnh cho linh hồn chúng ta. Chúng ta không có phước hạnh khi trở nên một người ăn xin, một người hà tiện. Thỉnh thoảng hay thường khi tôi thấy nhiều người dâng hiến cho Đức Chúa Trời tiền lẻ, dâng quần áo cũ, dâng bàn ghế, không dùng cho hội thánh, vân vân. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không muốn những điều dư thừa đó. Ngài muốn điều tốt nhất từ nơi chúng ta. Vẫn phần kế tiếp, trong đoạn 17 này, nói đến hình phạt chết cho những người thờ hình tượng. Xin mời các bạn xem tiếp trong sách Phục Truyền đoạn 17, từ câu 2 đến câu 5. Khi ở giữa ngươi, trong một thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, có một người nam hay nữ làm điều ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vi phạm giao ước Ngài, đi hầu việc và quỳ lại các thần khác, hoặc mặt trời, mặt trăng, hay cả là cả thiên binh, tức là điều ta không có dạy biểu. Khi điều đó đem học lại cho ngươi, thì phải tra hỏi kỹ càng. Và nếu điều người ta nói là thật, và quả có một sự gớm ghê dường ấy đã phạm trong Israel, thì ngươi phải dẫn người nam hay người nữ đã làm việc đó đến cửa thành ném đá cho chúng nó chết. Đây là một luật lệ rất mạnh mẽ chống lại việc thờ hình tượng. Người phạm tội thờ hình tượng bị ném đá chết. Từ nơi việc này và qua nhiều trường hợp khác được ban cho chúng ta thấy, tôi có sự đoán định là khi một người phạm tội một trong những điều răn thì đều bị chết. Trong khi ngày nay, con người muốn bỏ án tử hình, vì thế đưa đến một xã hội không còn luật lệ nghiêm minh nữa. Các bạn chú ý là Đức Chúa Trời đề cập đến việc thờ hình tượng rất là phổ biến trong thời bấy giờ. Ngay cả trong những thời kỳ tiếp sau đó, cũng có nhiều câu chuyện thần thoại của Hy Lạp liên hệ đến nhiều thần và các nữ thần, và các thần này liên kết với thần mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Chẳng hạn như Apollo là thần mặt trời, và Diana là nữ thần mặt trăng trong truyền thoại của người Hy Lạp. Dân chúng đã thờ phượng các tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo hóa. Tất cả những điều này bắt đầu từ đâu? Tôi nghĩ rằng nó bắt đầu từ tháp Ba-bên. Tháp Ba-bên là nơi tập hợp tất cả những người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời đã đổ cơn đại hồng thủy xuống, và những người trong thời đó thờ phượng thần mặt trời vì họ nghĩ rằng thần mặt trời không bao giờ đổ nước lụt xuống. Nhưng rất tiếc là dân chúng bây giờ không biết rằng chính mặt trời đã làm cho hơi nước bốc lên, gom tụ lại thành mây trên bầu trời và sau đó đổ mưa xuống. Những người thờ hình tượng ngày xưa không biết gì về khoa học cả. Ngay cả những khoa học gia ngày nay cũng chưa hiểu biết hết mọi sự tuần hoàn trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Con người đi xa cách Đức Chúa Trời thì thiếu hiểu biết. Họ thờ phượng thần mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, vì họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ trở thành bạn với những tạo vật này và sẽ không bị giáng họa. Dân chúng đã thờ phượng các tạo vật thay vì đấng tạo hóa đã dựng nên. Vì thế, Đức Chúa Trời đoán phạt những người thờ hình tượng. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 17, câu 6 đến câu 7 ghi tiếp. Cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử tử đáng bị chết, nhưng cứ lời một người chứng không đủ xử tử người. Tai của các người chứng phải tra vào mình nó đầu hết, đặng làm cho nó chết, kế sau tai của cả dân sự. Như vậy, ngươi sẽ cất kẻ hung ác khỏi giữa mình. Xin các bạn hãy chú ý đến việc bảo vệ những người vô tội nhằm chống lại việc kết tội một cách độc đoán. Một người không thể nào đưa những người khác đến chỗ bị xét xử bởi vì không thích họ rồi tố cáo họ là thờ phượng các thần khác. Cho nên cần phải có hai người làm chứng hoặc nhiều hơn nữa thì mới có đủ bằng cớ kết tội. Trong xã hội hiện nay, chỉ có một người làm nhân chứng cũng có thể bị kết tội. Tôi thấy điều đó không hợp lẽ. Đức Chúa Trời luôn cần đến hai người hoặc nhiều hơn làm nhân chứng. Ngài luôn thể hiện sự công bình trong cách xét xử. trong phân đoạn kế tiếp, nói đến sự dân phục các bậc cầm quyền. Trong thể chế thần quyền, dân chúng cần trình bày sự kiện của họ đến thầy tế lễ hay là quan án, người mà Đức Chúa Trời dựng nên để xét xử. Và trong thể chế thần quyền, dân chúng không hề cần đến vua. Chúng ta biết sau này dân chúng kêu nài xin một vị vua cai trị trên họ và Đức Chúa Trời cho phép theo như điều họ yêu cầu, như đã được xảy ra ở trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn thứ 8. Xin các bạn nhớ là Đức Chúa Trời ban cho họ điều họ cầu xin, nhưng sanh bệnh tổn hại cho linh hồn của họ như được viết ở trong sách Thi Thiên đoạn 106 câu 15. Điều này cũng thấy qua từng trải trong đồng vắng, và nó cũng còn là một sự thật trong mọi thời đại. Nếu Đức Chúa Trời đáp ứng tất cả những lời cầu xin sai lầm của chúng ta, thì sẽ đem đến cho chúng ta biết bao nhiêu sự tổn hại. Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển cho chúng ta nhiều lần khi từ chối đòi hỏi sai lầm của chúng ta. Ngài làm thế để đem đến ích lợi cho các bạn và tôi. Dù vậy, Đức Chúa Trời ban cho họ điều cầu xin. Vì thế, trước đó Ngài đã ban cho dân chúng một luật lệ liên hệ đến cương vị của vua. Mời các bạn cùng xem tiếp vào trong sách Phục Truyền đoạn 17 từ câu 8 đến câu 13. Khi nào trong thành mình có sự tranh tụng, hoặc vì đổ huyết, hoặc vì giành xé, hay là vì thương tích mà người phân xử lấy làm khó quá, thì phải đứng dậy đi lên chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn, đến gần thầy tế lễ về người Lê-vi, cùng người đang khi ấy làm quan xét mà hỏi han họ. Họ sẽ tỏ cho mình biết sự phán xét đáng định. Ngươi phải làm y theo lời họ bảo dạy cho mình tại nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn, và khá cẩn thận làm theo mọi lời dạy của họ. Phải làm theo luật pháp họ dạy cho và sự phán xét họ giảng ra, chớ xoay về bên hữu hay bên tả mà bỏ các điều giảng của họ. Song người nào ở cách kiêu ngạo không khứng dâng theo thầy tế lễ đứng tại đó đặng hầu việc Đức Chúa Trời ngươi, hay là không dâng theo quan án, thì người đó phải chết. Người sẽ cất sự ác khỏi giữa dân Israel. Cả dân sự sẽ nghe điều ấy và bắt sợ, không còn buông theo sự kiêu ngạo nữa. Nếu hai người không đồng ý với nhau trên một vấn đề quan trọng, thì làm sao giải quyết được, khi mà các bằng chứng gần như có lý cho cả hai phía? Trong trường hợp đó thì hai người cùng đem vấn đề đến thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, và sau khi xem xét kỹ lưỡng, các thầy tế lễ ban ra một quyết định và họ phải tuân theo. Nếu không tuân theo sự phân xử của thầy tế lễ, thì họ sẽ bị phạt và có thể bị xử chết. Chỉ có một trường hợp được ký thuật ở trong sách AG đoạn 2 câu 11, và tôi tin rằng có nhiều trường hợp khác giống như vậy. Vì thế, khi một vấn đề được đem đến thầy tế lễ để phân xử, và khi quyết định sau cùng được ban ra, thì những người liên hệ phải tuân theo. Bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi đến những luật lệ liên quan đến vị vua. Đức Chúa Trời biết trước là khi thời gian sắp tới sau này, dân chúng sẽ đòi hỏi một vị vua giống như các sông tộc xung quanh, và Đức Chúa Trời không muốn cho những người ngoại làm vua. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Phục Truyền đoạn 17 từ câu 14 đến 17. Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói, tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi như các dân tộc xung quanh, ngươi khá lập một vua cai trị ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn. Phải lập đến một vị vua thuộc về anh em ngươi, chớ nên lập một người ngoại ban lên, không phải anh em ngươi. Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ai Cập. Bởi Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng, các ngươi sẽ chẳng về đường đó nữa. Vua sẽ không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa, lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. Đây là những luật định cho vua. Nhưng tiếc thay, những vị vua sau này đã không có thực hiện đúng. Đặc biệt là vua Salomon của dân Israel đã vi phạm các luật này. Trước nhất, ông cho nuôi nhiều ngựa. Vua Salomon đã đi ra nhiều hướng khác nhau, và Đức Chúa Trời đã cảnh giác chống lại những điều này. việc nuôi dường ngựa sẽ dẫn đến việc trở về xứ Ai Cập, bởi vì đó là nơi sản xuất nhiều giống ngựa tốt. Vua Solomon phạm tội trong việc có nhiều vợ. Đức Chúa Trời nêu lên việc này ngay trước khi dân sự lập một vị vua. Bởi vì vua Solomon có nhiều vợ, và những người vợ này đã làm cho lòng vua xa cách Đức Chúa Trời. Điều thứ ba là Đức Chúa Trời đã cảnh giác trong việc gom góp tiền bạc. Đó là những gì mà vua Solomon làm. Khởi đầu là vua David gom góp vàng bạc, nhưng mục đích chính yếu của vua David là xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. Nhưng đến thời của Solomon thì vua gom góp vàng bạc cho chính ông. Việc làm tai hại của vua Solomon đã dẫn đến việc thu thế quá cao, làm cho dân chúng oán trách, và đó là nguyên nhân trực tiếp đem đến sự phân chia đất nước ra làm hai sau khi vua Solomon qua đời. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Phục Truyền đoạn 17, câu 18-20. Vừa khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp này mà những thầy tế lễ bị dòng Lê-vi giữ, chép một bản cho mình. Bản ấy phải ở bên vua trọn đời. Vua phải đọc ở trong để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này, hết thảy các điều răn này, kẻo lòng vua lướt trên anh em mình xây về bên hữu hay bên tả, lìa bỏ điều răn này, hầu cho vua và con cháu vua trị vì lâu ngày giữa Israel. Đây là một lời nhắc nhở hết sức quan trọng. Một vị vua phải là người có lời của Đức Chúa Trời. Vua cần có một bản sao về luật pháp, tất nhiên là lời kinh thánh ở trong cựu ước, để bên cạnh và cần phải đọc mỗi ngày. Tôi mong ước rằng những người lãnh đạo đất nước biết kinh thánh và làm theo thì đất nước sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Thưa các bạn, xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 18. Nói đến chức vụ của thầy tế lễ và tiên tri, và cách nào để thử nghiệm để nhận biết tiên tri giả. Đức Chúa Trời ban hành luật lệ liên quan đến việc phụ cấp cho chức vụ của thầy tế lễ, đồng thời có lời cảnh giác chống lại việc thờ hình tượng và nhờ vào quyền lực của Sa-tăng. Điều này dẫn đến một phân đoạn nổi bật trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Nó liên hệ đến tiên tri, và có lời tiên tri tuyệt diệu về Chúa Giê-xu là vị tiên tri sẽ đến sau đó. Trong phần cuối của đoạn này cũng nói đến dịp thử nghiệm để biết tiên tri thật và tiên tri giả. Bây giờ xin mời các bạn cùng chú ý đến phần thứ nhất, sự chăm sóc cho các thầy tế lễ. Trong sách Phục Truyền đoạn 18, từ câu 1 đến câu 2. Những thầy tế lễ bị dòng Lê-vi và cả chi phái Lê-vi không có phần cũng không có sản nghiệp chung với Israel. Chúng sẽ hưởng những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va và cơ nghiệp Ngài nuôi lấy mình. Vậy, chúng không có phần sản nghiệp giữa anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y như Ngài đã phán. Tất cả các thầy tế lễ đều đến từ chi phái Lê-vi. Tất cả những người Lê-vi đều được làm việc và phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Người Lê-vi không có đất đai làm sản nghiệp giữa dòng con cái Israel, nhưng Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của họ. Đức Chúa Trời cung cấp sự cần dùng của họ một cách thực tiễn. Khác với trường hợp của vua, Đức Chúa Trời không đề cập cách nào vua thu nhận phụ cấp lương bổng, nhưng Đức Chúa Trời ban lời huấn thị một cách để các thầy tế lễ nhận được những phụ cấp của họ. Đức Chúa Trời đặt ra một nền tảng để người Lê-vi nhận phụ cấp. Mời các bạn xem tiếp ở trong đoạn 18, câu 3 đến câu 8 trong sách Phục Truyền. Vả, này là phần định mà các thầy tế lễ sẽ có phép trong các lễ vật của dân sự dâng lên, hoặc bằng bò đực hay là chiên. Cái chẻo vai, cái hàm và cái bụng. Ngươi sẽ cấp cho người của lễ đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu và lông chiên hớt đầu tiên của ngươi. Vì tại trong các chi phái ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn thầy tế lễ từ giữa người và các con trai người, nhân danh Đức Giê-hô-va chầu trực và phụng sự trước mặt Ngài đời đời không dứt. Khi một người Lê-vi bất luận thành nào, chỗ nào tại trong dân Y-sơn mà thành tâm đến nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, và nếu ngươi nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình hầu việc như hết thảy anh em mình, và người Lê-vi vẫn chầu trực tại trước mặt Đức Giê-hô-va, thì ngươi sẽ có một phần lương thực bằng phần của anh em mình, không kể của người có thể bán được về của tổ nghiệp mình. Đây là một nền tảng căn bản quan trọng mà Đức Chúa Trời ban hành để cung cấp sự cần dùng cho các thầy tế lễ, và phương cách này vẫn còn được thể hiện để công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho thế gian biết. Đức Chúa Trời mong muốn dân sự của Ngài cung cấp sự cần dùng cho những ai giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, những người dân đời sống của mình để hầu việc Chúa trong hội thánh, và nền tảng này rất tốt và vẫn còn được áp dụng trong hội thánh hiện nay. Kế tiếp, Đức Chúa Trời nhắc nhở đến những điều cấm kỵ thực hành. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Phục Truyền đoạn 18, từ câu 9 đến câu 12. Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc tại đó. Ở giữa ngươi chớ có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hai xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hai dùng yếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc cho kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Dân sự của Đức Chúa Trời vào trong đất hứa, họ không được phép bắt chước và làm theo các tập tụ của người bản xứ đó. Đó là không được phép theo các thần khác. Lời cảnh cáo tương tự như thế cũng được nhắc lại trong Kinh Thánh Tân Ước, và sứ đồ Phao-lô đã cảnh giác như vậy. Và Đức Thánh Linh có phán tỏ tường rằng, trong những ngày sau rốt có mấy kẻ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của các giáo sư dối, là kẻ có lương tâm chai lì. Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật tạ ơn mà dùng lấy. Ở trong sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 3. Tôi có nhận xét là ngày nay chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà có người thờ phượng Sa-tăng rất nhiều. Không những người thiếu học thức thờ phượng Sa-tăng, mà cũng có rất nhiều thanh thiếu niên cũng thờ phượng Sa-tăng nữa. Trong đó có nhiều trường hợp thờ phượng Sa-tăng mà họ không biết. Vì thường khi hoạt động của Sa-tăng được bao bọc, che đậy với nhiều hình thức như là ca nhạc kịch, các quán nhậu, các nơi ăn chơi, các nơi hút chích, vân vân. Thưa các bạn, là những cơ đốc nhân, xin các bạn hãy cẩn thận gìn giữ để khỏi rơi vào sự tâm tối của người đời hiện nay. Khi các bạn bị lôi cuốn vào các sinh hoạt liên hệ đến Sa-tăng, thì nó sẽ kéo các bạn dần dần xa cách Đức Chúa Trời, không còn đức tin vào Chúa Giê-xu và không còn ham thích lời của Ngài nữa. Lời của Chúa cảnh giác cho dân sự của Ngài khi xưa vẫn còn là lời nhắc nhở và cảnh giác cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên, tôi mong ước rằng các bạn là những người có lời của Chúa và có Chúa trong đời sống của mình, các bạn phải xa lánh tất cả những hoạt động của Sa-tăng ở thế gian này. Và phần kế tiếp, mời các bạn cùng xem ở trong sách Phục Truyền đoạn 18, câu 13 và 14. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa, xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Những quốc gia sống trong đất hứa bị đón phạt vì họ bị đuổi ra khỏi đó, bởi vì họ đã nghe theo tà thuật và bói khoa. Trong khi dân Israel được kêu gọi trở nên một chứng nhân cho Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Thưa các bạn, ngày nay Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi các bạn là những cơ đốc nhân trở thành những chứng nhân cho Ngài. Cho nên xin các bạn hãy sống một đời sống tốt lành để bày tỏ sự vinh hiển danh của Chúa, hết lòng hết ý trong sự thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật mà thôi. Thân chào các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Phục Truyền đoạn 18 và đến đoạn 19.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.